làm sao con có thể thực hành tất cả những lời dạy của Chúa? Con đừng bao giờ chán nản. Hãy dùng giờ cầu nguyện thầm lặng của con mà khơi dậy ngọn lửa thần linh đang âm ỉ bên dưới lớp tro tàn. Xin Chúa cho con biết, ở nơi con, lớp tro tàn không cho con thấy được ngọn lửa tình yêu sống động của Chúa là gì vậy? Đó là những khuyết điểm, những đau khổ, những khốn cùng của con, là tầm quan trọng con đem gán cho các biến cố thường nhất và cho sức khỏe eo uột của con. Con hãy dâng tất cả cho Cha, để Cha dùng tình yêu mà gạt bỏ chúng khỏi con đường của con. Nếu như con muốn, và với ân sủng Cha ban, trái tim con sẽ là một lò lửa tình yêu có thể đem lại sức sống sưởi ấm cho toàn thế giới. Cuộc sống của con là một cuộc chiến, lấy Cha làm phần thưởng để chiến đấu. Cha đi qua trái tim của con mà đến tận cùng thế giới. Ngày 12 tháng Giêng năm 1979. Thinh lặng, suy niệm về đức ái, nhân đức đẹp nhất trong tất cả các nhân đức. Đức ái có thể đưa chúng ta đến đâu? Đức ái là gì? Bằng cách nào chúng ta có thể sống đức ái? Đức ái đòi buộc tôi những yêu sách nào? Mục đích và cứu cánh của đức ái là đâu? Chúng ở trong Thiên Chúa. Đức ái vươn đến đâu? Hoặc đến ai? Nó quy hướng về hướng nào? Ai ban đức ái cho chúng ta? Vì sao? Thiên Chúa hứa ban cho những người thực thi đức ái điều gì? Phải chăng đức ái chính là bản chất đời sống nội tâm của tôi? Chúng ta có thể hạnh phúc mà không có đức ái được không? Chúng ta có thể hy vọng mà không có đức ái được không? Chúng ta có thể mến yêu mà không có đức ái được không? Đức ái phải chăng là tình yêu? Có ai được miễn không phải sống đức ái hay không? Không có đức ái, chúng ta có thể qua cửa hẹp mà vào thiên đàng được không? Đức ái có đòi những nỗ lực phi thường không? Đức ái có đưa người sống đức ái đến chỗ kiệt quệ không? Đức ái có đưa người sống vì anh em đồng loại trên thế giới này đến chỗ hy sinh mạng sống hay không? Phải chăng đức ái sâu thẳm khôn dò? Ai đòi buộc chúng ta phải sống đức ái? Đức ái có tạo nên sức sống trong thần khí và tình trạng thể xác kiệt quệ không? Chúng ta có thể dừng lại nửa vời được không? Chúng ta có nên sẵn lòng với mọi người không? Thật quá nhiều đề tài để suy niệm. Ôi lạy Thiên Chúa của con không muốn sống cuộc đời của con trong cô độc. Con muốn sống cuộc đời của con với tha nhân và trong tha nhân, chia sẻ và làm nó lan tràn tới từng linh hồn. Không ngừng rảy sương mát dịu xuống nỗi tang thương của thế giới, của nhân loại, của mọi sinh vật, của mọi loài Chúa đã dựng nên. Quá nhiều câu hỏi được nêu lên, quá nhiều câu trả lời phải đáp ứng, tùy khả năng đón nhận và yêu thương của chúng ta.
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen. ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Giá như tôi nói được các thứ tiếng lạ loài người, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh loa vang dền, chỉ kêu to hay chúng trẻ chậm chén. Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Giá như tôi có được ơn trí trì nhiệm màu, mà tôi không có lòng mến, thì tôi vẫn là không không như dã tràng luống bao công, xe cát vàng biển đông. Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Giá như tôi có tài khiến núi chuyển non lạ lùng, mà tôi không có lòng mến, thì đâu ích gì cho tôi đây có ngày phép thiên kia sẽ sớm muộn tàn phai. Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công, kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn.
Ngày 13 tháng Giêng năm 1979, cái hư không suy phục đấng tất cả. Ngày 16 tháng Giêng năm 1979. Sau phần chuẩn bị là giờ thinh lặng. Tôi cầu nguyện cho gia đình, cho các bạn hữu của tôi, cho những người chống đối tôi, cho Đức Vua, cho Hoàng gia, cho tất cả các nhà cầm quyền trong đất nước tôi. Tôi đã xin Chúa Giêsu nâng đỡ những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người đau khổ, những người hấp hối, hoán cải các người rối đạo và các tội nhân, soi sáng những người bất trung. Một lúc thinh lặng thật lâu, không có một soi động nào cả. Tôi ở với Chúa Giêsu, tất cả chỉ có thế. Cuối cùng, sau giờ thinh lặng lâu dài, tôi thưa với Chúa về hoàn cảnh tồi tệ chúng ta đang sống. Bây giờ, Chúa Giêsu phán: con người không thể khắc phục thiên nhiên, nó nhất định báo oán những tàn đãi của con người đối với nó. Lạy Chúa, ngày mai, những gì đang chờ đợi chúng con? Nếu con người không dừng lại, thì ngày mai sẽ là những gì họ đang tìm kiếm. Đây mới chỉ là khởi đầu của phép công thẳng sắp được thể hiện, mỗi ngày thêm một chút. Bây giờ Chúa Giêsu lặng thinh, tôi cũng vậy. Những điều đối lập: bạo lực, hiền từ, nét xấu, nhân đức, buông thả, tiết độ, hoài nghi chối bỏ, đức tin, con người, Thiên Chúa, ích kỷ, quảng đại. Lạc thú đã trở nên chúa của con người. Tàn bạo, hiền lành và nhân ái. Bách hại, đức ái và tình yêu huynh đệ. Kiêu căng, khiêm nhượng. Những ham muốn xấu nô lệ hóa các linh hồn. Những lời cảnh báo từ trời cao vẫn chưa được đáp ứng. Có gì tốt lành còn sót lại nơi các thụ tạo không? Điều đó khiến người ta phải rùng mình. Ngày 17 tháng Giêng năm 1979, một cuộc tình tự lòng kề lòng thật lâu với Chúa Giêsu. Chúa phán bảo với lòng tôi những điều mà tôi không thể ghi lại. Người phán: chúng ta không đánh đập những đứa trẻ, chúng ta đu đưa, chúng ta yêu thương, chúng ta bảo bọc chúng. Ai vì tình yêu cha mà trở nên bé nhỏ sẽ được tình yêu cha đu đưa, bảo bọc và nuôi dưỡng.